Hôm 23 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến Indonesia để dự hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và sẽ tham gia thảo luận về tình hình khủng hoảng chính trị tại Myanmar, truyền thông Việt Nam và khu vực loan tin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Phạm Minh Chính, người vừa nhậm chức vào đầu tháng này. Nhiều ý kiến cho rằng ông Chính thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và giao tiếp quốc tế sẽ là một thách thức. Ông Chính là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, không từng là phó thủ tướng mà chỉ có thâm niên gần 3 thập kỷ trong ngành công an. Truyền thông Việt Nam cho biết trong chuyến công du này, ông Chính sẽ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN vào ngày 23 đến ngày 24 tháng 4, chào xã giao Tổng thống Indonesia, chào xã giao Vương quốc Brunei, gặp Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào. Trong khi đó, tướng Min Aung Hlaing, nhà lãnh đạo quân đội Myanmar, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào ngày 24 tháng 4, quân đội nước này cho biết. Không rõ liệu ông Phạm Minh Chính có kế hoạch gặp tướng Min Aung Hlaing trong chuyến công du này hay không. Gần đây, Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình tại Myanmar sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, 2021, khẳng định Việt Nam ủng hộ việc áp dụng các phương thức của ASEAN trong việc tiếp cận tình hình Myanmar, mong muốn Myanmar sớm ổn định, ủng hộ đối thoại, hòa bình và mong muốn tình hình ở Myanmar sớm trở lại bình thường, phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân Myanmar, theo Cổng Thông tin Chính phủ. Là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam cũng thông tin cập nhật cho Hội đồng Bảo an về những nỗ lực của ASEAN trong việc hỗ trợ Myanmar. Trong tháng 4, tháng Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam cũng có những bước đi chủ động tại Hội đồng Bảo an, thông tin tích cực về các hoạt động của ASEAN. Nhà báo Nguyễn Khắc Giang viết trên Twitter rằng, chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính là điều đáng trông đợi vì nhiều nhà phân tích lo ngại về việc ông thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và việc giải quyết công cuộc khủng hoảng Myanmar là một nhiệm vụ khó khăn. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hôm 22 tháng 4 nhận định trên đài BBC rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính cho thấy một thách thức lớn cho Việt Nam vì tình hình khủng hoảng ở Myanmar đã đưa Việt Nam vào một thế rất khó để lên tiếng phản đối mạnh mẽ chế độ độc tài quân sự Myanmar khi mà mối quan hệ quân đội giữa hai nước từng gắn bó mật thiết với nhau.
Lo ngại nguy cơ bùng phát dịch qua biên giới phía Nam, Việt Nam hôm 23 tháng 4 yêu cầu các địa phương thắt chặt kiểm soát biên giới và xử lý hình sự đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép hay cố tình không khai báo. Bên cạnh việc chủ động đề nghị hỗ trợ quốc gia láng giềng đối phó với tình trạng dịch bệnh đang lây lan đến mức báo động. Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 4 nói: "Qua thời gian dài không xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, tâm lý dễ hiểu là mọi người bắt đầu lơi lỏng công tác phòng dịch. Chúng ta cần siết chặt lại, tiếp tục tinh thần chống dịch như chống giặc." Ngoài yêu cầu truy tố, xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh lậu, ông Đam còn đề nghị các lãnh đạo địa phương xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh quốc gia láng giềng Campuchia đang rơi vào tình trạng dịch bùng phát nghiêm trọng, khiến cho quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy cơ xảy ra thảm họa vì mất kiểm soát dịch. Kể từ đầu dịch đến tháng 2 năm nay, Campuchia kiểm soát dịch khá tốt, với chỉ khoảng 500 ca nhiễm COVID-19 và không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, kể từ khi đợt bùng phát dịch thứ ba xảy ra vào cuối tháng 2, nước này liên tục có số ca nhiễm mỗi ngày phá kỷ lục trước đó. Riêng trong ngày 23 tháng 4, Campuchia đã lập mức kỷ lục mới với 655 ca nhiễm được phát hiện. Thống kê của Bộ Y tế Campuchia cho biết, nước này hiện có gần 9.000 ca mắc COVID-19 được phát hiện và có 61 người tử vong. Riêng thủ đô Phnom Penh đã có khoảng 6.000 ca. Tin cho hay, trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Man Buhang, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long nói, Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, bác sĩ sang Campuchia để hỗ trợ phòng chống dịch nếu có yêu cầu từ quốc gia láng giềng. Ông Nguyễn Thanh Long cho biết, tân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã quyết định hỗ trợ 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác cho Campuchia. Toàn bộ số trang thiết bị vật tư này sẽ được chuyển đến Phnom Penh sớm nhất nếu Campuchia đồng ý. Tính cho đến tối 23 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 2.830 ca nhiễm virus corona, trong đó có 6 ca được phát hiện trong ngày. The Voice of America,
VOA. Hôm 23 tháng 4, một tòa án ở Phú Yên đã tuyên phạt 8 năm tù đối với cựu phóng viên Trần Thị Tuyết Diệu vì đã viết bài vây video có nội dung chống nhà nước. Luật sư bào chữa của bà cho VOA biết rằng bà không nhận tội và nhiều khả năng sẽ kháng cáo. Luật sư Nguyễn Khả Thành nói với VOA sau phiên xử kéo dài chưa đến 4 giờ đồng hồ.
Bà Văn hôm nay thì lúc 11 giờ thì tuyên là Diệu là 8 năm tù giam đó anh. Theo vị trí thì đã cũng là gì chắc đó. Xung quanh đạt là từ 5 đến 12 năm. Nhưng mà có lẽ Diệu không nhận tội cho nên cái mức án là 8 năm. Vị trí khác thì đề nghị từ 7 đến 8 năm. Sau này quyết định tòa là quyết định là 8 năm. Ngày xưa thì Diệu thì vẫn là phóng viên bình thường. Nhưng trong cái thời gian gần đây thì có những viết những cái bài mà quan tâm đến sự bất công trong xã hội nhiều, cho nên là làm người ta cũng khó chịu, nhưng mà nói không tốt về lãnh tụ cái ngại gì đó, là chắc chắn là Diệu sẽ kháng cáo. Theo tôi thì nghĩ là chắc 99% Diệu sẽ kháng cáo. Diệu thì muốn nói rất nhiều nhưng tại thời gian nó giới hạn cho nên là thì tòa cũng ngưng. Nói họ đã hiểu hết rồi, hết vấn đề rồi, thì mình Diệu cũng không nói được gì lắm.
Báo Công an Nhân dân cho biết bà Trần Thị Tuyết Diệu, 33 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 8, 2020. Từng là phóng viên báo Phú Yên, nhưng đã bị thu hồi thẻ nhà báo vào tháng Giêng 2018. Chính quyền Việt Nam cáo buộc bà tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trang Việt Nam Plus dẫn cáo trạng cho biết, từ tháng 9, 2019, đến tháng 4, 2020, bà Trần Thị Tuyết Diệu có hành vi sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị quay phim để làm tàn trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống nhà nước. Chính quyền Việt Nam cáo buộc bà Tuyết Diệu sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook Tuyết Diệu Babel, Trần Tuyết Diệu Journalist, kênh YouTube Tuyết Diệu Trần để đăng bài, viết bài, hình ảnh, video clip có nội dung đòi đa nguyên đa đảng, truyền tải những thông tin về hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, tỏ thái độ không hợp tác với các cơ quan chức năng khi được mời làm việc. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ cho biết, bà Trần Thị Tuyết Diệu bị lãnh đạo Phú Yên ép phải nghỉ việc vào năm 2017 như là một hình thức kỷ luật, và sau đó bị tước thẻ nhà báo. Gần đây, nhiều trường hợp phóng viên báo nhà nước lên tiếng chống tiêu cực bị bắt tại Việt Nam. Vào tháng 4, 2021, ông Nguyễn Hoài Nam, phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bị công an bắt giam và khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông là một nhà báo chuyên điều tra tham nhũng, đăng những cáo buộc hành vi sai trái nhằm vào các cơ quan chức năng điều tra hàng đầu của Bộ Công an trên mạng xã hội. Vào tháng 2, 2021, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại, bị công an tỉnh Quảng Trị bắt giam về những bài viết trên Facebook bị nói là bôi nhọ lãnh đạo. Việt Nam bị đánh giá là một trong những nước có tự do báo chí kém nhất thế giới, xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới.
Nhật Bản hôm 23 tháng 4 trao tặng Việt Nam một con tàu nghiên cứu khoa học đại dương cùng kinh phí cải tạo và các thiết bị khác với tổng giá trị lên đến 1,4 tỷ yên, tức khoảng gần 13 triệu đô la Mỹ. Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, con tàu được trao tặng nằm trong dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại, có tên Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội của Nhật Bản dành cho Việt Nam, với tổng giá trị là 900 triệu yên, bao gồm cả kinh phí cải tạo tàu. Cơ quan ngoại giao của Nhật Bản nói, con tàu được trao tặng nhằm giúp cho Việt Nam thúc đẩy việc phát triển năng lực của các cơ quan chức năng khảo sát nghiên cứu khoa học biển, tiến hành kế hoạch tăng cường năng lực khai thác tài nguyên biển, giữa lúc Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững với các kế hoạch khảo sát môi trường biển, tài nguyên biển, nhưng chưa có tàu khảo sát phù hợp. Đại sứ quán Nhật cho biết thêm, khoản viện trợ này còn nhằm mục đích đóng góp việc hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do thông qua việc đẩy mạnh quản trị biển của Việt Nam. Việc tài trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam diễn ra giữa bối cảnh đang xảy ra nhiều diễn tiến căng thẳng trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Việt Nam và Nhật Bản cùng các nước khác đang nỗ lực ngăn cản các động thái lấn lướt của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền trên các khu vực biển nhiều tranh chấp này. Ngoài con tàu, Nhật Bản còn tặng cho Việt Nam thiết bị khảo sát phân tích rác thải nhựa đại dương trị giá 500 triệu yên với mục tiêu giúp nâng cao năng lực cho Việt Nam trong việc khảo sát, phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm của rác thải nhựa trên biển. Dự án tài trợ nằm trong chương trình hiện thực hóa tầm nhìn đại dương xanh Osaka của Nhật Bản với mục tiêu giảm gia tăng ô nhiễm mới do rác thải nhựa đại dương về con số 0 từ nay cho đến năm 2050, theo sáng kiến Marine được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 6 năm 2019.